Ma Ngân, chương 347, đối công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tiêu Hoằng, ý tưởng cũng rất đơn giản, hủy hoại rồi tái tạo cũng tốt, dù sao lúc này cũng không thiếu tiêu uống chi khung máy móc ma văn dùng hợp kim vi mễ dày tới 5 ly, đâu có dễ hư hao như vậy. Cách cứ điểm số 6 còn khoảng 80 km, dựa theo chiến thuật trước đây thì đã tới tầm bắn của súng trường cự liên, hiện giờ có thể nổ súng cùng lúc. Nhưng đúng lúc này quân đoàn Bối La dường như không có ý định dừng lại, vẫn tiến nhanh về phía trước. Mục đích Tiêu Hoằng làm vậy cũng rất đơn giản, bởi binh sĩ Kim Ti Tước quân đoàn cũng không dừng lại toàn bộ trong cứ điểm số 6 mà chiến đội tương đối phân tán, không thuận lợi sử dụng tính oanh kích của trọng pháo. Còn một nguyên nhân khác chính là uy lực của súng trường cự liên quá lớn, tuy rằng có thể tạo thành sát thương cho dù thủ thành nhưng cũng tạo thương tổn cho chiến lợi phẩm. Mà còn có một nguyên nhân thứ ba, đó là quân đoàn Kim Ti Tước mạnh hơn quân đoàn Liệp Ưng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Tiêu Hoằng điều chỉnh chiến thuật như vậy là khiến Mục Trát thậm chí là Sa Trùng trong cứ điểm số 6 ngẩn ra. Quân đoàn Bối La dường như đã bỏ qua chiến thuật đã từng tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Liệp Ưng. Điều này khiến Mục Trát cảm thấy không thể ngờ nổi. Không nghi ngờ gì nữa, Sa Trùng có tính cơ động rất cao, nhưng cao tới đâu cũng có thể hơn được Ma Văn vận binh hạm sao? Hiển nhiên là không rồi. Nếu để khung máy móc Ma Văn quấy nhiễu Sa Trùng thành công, đánh thẳng vào cứ điểm số 6 thì Mục Trát có thể tưởng tượng được hậu quả gì. Bọn họ căn bản không thể ngăn cản nổi vũ khí của Ma Văn khung máy móc. 30 chiến đấu cơ của doanh số 1 lập tức cất cánh, nhiệm vụ là tiến hành chặn đánh trên không đối với quân đoàn Bối La áp chế ở ngoài 50 cây số. Đồng thời Sa Trùng nhanh chóng lui lại, tuy cảm thấy bất ngờ nhưng Mục Trát cũng phản ứng khá là bình tĩnh. Tiêu Hoằng bên trong đại hùng hao tất nhiên có thể thông qua Ma Văn thăm dò mà chú ý tất cả. Hắn rất nhanh thấy 30 chiếc máy bay Ma Văn ở phụ cận cứ điểm số 6 đánh chặn. Không thể thừa nhận là nếu chỉ nói về thực lực không đối không thì quân đoàn Bối La quả thật còn kém quân đoàn Kim Ti Tước ít nhất là trước mắt. Tất cả vận binh hạm hạ xuống, khung máy móc Ma Văn tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này khung máy móc Ma Văn có thể thoát ly đội hình tự do tác chiến. Tóm lại chờ cấp cho đối thủ có cơ hội chạy trốn. Còn về phần chiến đấu cơ Ma Văn thì vẫn theo quy củ trước đây, bám trụ lấy máy bay địch là được, bảo đảm an toàn của bản thân trước. Tiêu Hoằng ra lệnh, Tiêu Hoằng tuyên bố mệnh lệnh xong, chiến đấu cơ Ma Văn của quân đoàn Bối La lập tức bay đi đánh chặn chiến đấu cơ Ma Văn của quân đoàn Kim Ti Tước. Khung máy móc Ma Văn và vận binh hạm đều hạ xuống mặt đất, đồng thời bắt đầu chuẩn bị quân đội. Binh sĩ Bối La võ trang hạng nặng, xe tăng Ma Văn rất nhanh chóng phóng ra từ trong vận binh hạm. Mục Trát bên trong cứ điểm số 6, thậm chí các quan viên khác nhìn thấy quân đoàn Bối La rốt cục ngừng chân ở cách đó 50 km thì không chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Theo Mục Trát thấy thì chỉ cần Ma Văn khung máy móc ở trên mặt đất thì tất cả đều dễ dàng rồi. Phá hủy Ma Văn khung máy móc sẽ khiến quân đoàn Bối La giống như lão hổ mất đi răng nhanh. Báo cáo trưởng quan, 3 phút sau 100 Sa Trùng sẽ dùng tốc độ cao nhất trở về. Nhân viên công tác tình báo của Lạc Gia Hào thông qua Ma Văn thông tin báo cáo với Mục Trát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, một khi đã về chỗ lập tức triển khai công kích toàn lực với khung máy móc Ma Văn, tranh thủ trong nháy mắt xử lý 4 khung máy móc Ma Văn này. Mặt khác ra lệnh cho binh sĩ của ta là khi khung máy móc Ma Văn bị hủy cũng là tín hiệu toàn bộ xung phong, tranh thủ lúc quân đoàn Bối La khiếp sợ cho chúng một đòn trầm trọng. Giọng nói của Mục Trát đột nhiên trở nên cao vút ra lệnh. Rõ rồi, rõ, bên trong Ma Văn thông tin truyền tới tiếng trả lời như vậy. Cùng lúc đó, ở phía quân đoàn Bối La, binh sĩ, xe tăng Ma Văn vẫn đi ra từ vận binh hạm như trước. Bởi vì 4 chiếc vận binh hạm đồng thời vận chuyển nên tốc độ của quân đoàn Bối La tính ra được đề cao gấp đôi so với trước kia. Lúc này Tiêu Hoằng cũng đồng thời mang mặt nạ hô hấp đi ra khỏi đại hùng hào trước sau như một cùng tham chiến với binh sĩ Bối La. Điều này đúng là một loại ủng hộ đối với binh sĩ chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Báo cáo trưởng quan, có tình huống, thiết bị thăm dò trong lòng đất của chúng ta phát hiện vật thể không rõ đang áp sát rất nhanh. Binh sĩ trinh sát trong đại hùng hào bỗng nhiên báo cáo với Tiêu Hoằng. Nghe thấy báo cáo như vậy, đám người Tiêu Hoằng cùng La Kiệt đồng thời hơi đổi sắc mặt trở nên cảnh giác. Vù 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 vù, gần như ngay khi binh sĩ trinh sát dứt lời, trong nháy mắt cồn cát phía trước 4 khung máy móc Ma Văn bỗng vọt lên rất nhiều Sa Trùng, sau đó trực tiếp bám vào trên hộ giáp của khung máy móc Ma Văn, mỗi cái có tới 25 con. Nhanh như chớp, toàn thân khung máy móc Ma Văn đã dày đặc Sa Trùng màu đen, nhìn qua vô cùng khiếp người. Thứ kia rốt cục là gì? A Minh Tả ở bộ tổng chỉ huy nhìn thấy cảnh này không kìm được mà thốt lên. Hắn ẩn hiện có thể đoán ra đây là một vũ khí mà quân đội Duy Lâm Công Quốc chuyên nghiên cứu ra để đối phó với không máy móc Ma Văn. Vốn dù là A Minh Tả hay S Tề Nhĩ đều toàn lực tập trung chú ý vào hộp kim loại lớn ở gần Lạc Gia Hào, nghĩ đó mới là vũ khí nhắm vào không máy móc Ma Văn, không thể tưởng tượng được đối phương lại gian xảo đến vậy. Thế này thì nguy rồi. S Tề Nhĩ thấy cảnh này, thân thể lập tức cứng đờ lại, vẻ mặt ác liệt. Hắn biết rõ là dưới loại tình huống thế này, quân đoàn Bối La không có không máy móc Ma Văn rốt cục có ý nghĩa gì. Mà Mục Trát ở bên trong cứ điểm số 6, thậm chí là sĩ quan khác thông qua màn hình thấy không máy móc Ma Văn bị sa trùng bao bọc, vẻ mặt đầy ý cười. Hắn thấy chỉ cần hoàn toàn bám lên không máy móc Ma Văn thì uy lực của sa trùng hoàn toàn được thể hiện rồi. Tốt lắm, chúng ta nhất định thắng rồi. Ra lệnh tất cả sa trùng đồng thời kích nổ, cũng ra lệnh cho nhóm binh sĩ của chúng ta sau khi sa trùng kích nổ lập tức xông vào trận chiến. Ánh mắt Mục Trát tỏa sáng tuyên bố mệnh lệnh. Sau một lát, tất cả nhân viên khống chế sa trùng nhận được lệnh liền thông qua điều khiển từ xa kích nổ sa trùng. Ầm 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 ầm, tiếng nổ dày đặc vang lên, chỉ thấy không máy móc Ma Văn trong nháy mắt đã bị bốn quầng sáng chói bao phủ. Nhìn thấy bốn quầng sáng trong màn hình, đồng tử Ách Tề Nhĩ A Minh Tả đã co rụt lại nhỏ như lỗ kim, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bọn họ tất nhiên hiểu cảnh trước mắt có ý nghĩa gì. Trời ạ, thế này thì xong đời rồi. A Minh Tả không kìm được mà thốt lên, trán đã đầy mồ hôi. Ách Tề Nhĩ cứng đờ người ra ngồi tại chỗ. Không chỉ có bọn họ, cảnh tượng này được mọi người tại chiến tuyến Tây Cương đều nhìn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số hóa đá tại chỗ, trong lòng chỉ cảm thấy căng thẳng, phía sau lưng lạnh ngắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ được Duy Lâm Công Quốc lại có thể nghiên cứu ra loại vũ khí âm hiểm thế này trong thời gian ngắn như vậy. Bọn họ rất rõ là trải qua vụ nổ kịch liệt như vậy, khung máy móc Ma Văn dù không hoàn toàn hỏng hẳn thì cũng trọng thương rồi. Bọn họ lại càng hiểu rõ là nếu không có khung máy móc Ma Văn thì sức chiến đấu của quân đoàn Bối La tối thiểu phải mất đi một nửa, nếu đối mặt với sự tấn công của quân đoàn Kim Ti Tước mất đi tấm lá chắn bằng thép này, chiến pháp của quân đoàn Bối La cũng hoàn toàn triệt để mất đi trung tâm. Chỉ có Mạn Đạt trong sư bộ là thần sắc thoạt nhìn không ác liệt lắm. Rất đơn giản, hắn không mua khung máy móc Ma Văn cũng không có liên quan quá lớn đối với quân đoàn Bối La. Hơn nữa không thể phủ nhận là quân đoàn Bối La chính là uy hiếp lớn nhất đối với sư đoàn Đặc Luân đột kích. Loại uy hiếp này chủ yếu là ở địa vị tại chiến tuyến Tây Cương. Hiện tại dựa vào quân đoàn Vân Đoan, Đặc Luân đột kích sư đoàn vẫn vững vàng đứng đầu 19 sư đoàn của đế quốc. Nhưng nếu như quân đoàn Bối La có khung máy móc Ma Văn trưởng thành lên thì sao? Không hề nghi ngờ gì nữa, A Minh Tả chắc chắn sẽ nước lên thuyền lên áp chế ngược lại Đặc Luân đột kích sư đoàn. Bởi vậy đối mặt với hiện trạng của khung máy móc Ma Văn, Mạn Đạt cũng không lo lắng gì, yên lặng đợi biến là được. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, đợi ánh sáng tan đi, nhìn bốn khung máy móc Ma Văn trong quầng sáng đã ầm ầm ngã xuống đất. Trên hộ giáp cháy đen còn thấy khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Nhìn thấy cảnh như vậy, trên mặt Mục Trát lộ vẻ hưng phấn, khuôn mặt trắng đã đỏ bừng lên, trái tim bởi hưng phấn mà đập thình thịch. Có thể đánh cho khung máy móc Ma Văn xử lý quân đoàn Liệp Ưng tới mức này thì là loại công tích như thế nào chứ? Tuy nhiên giờ khắc này Mục Trát cũng chưa thấy đủ, hai mắt hưng phấn đột nhiên lộ vẻ tàn nhẫn, tuyên bố mệnh lệnh. Các đơn vị chú ý, khung máy móc Ma Văn của quân đoàn Bối La đã không còn nữa. Tất cả binh sĩ tấn công hết cho quân đoàn Bối La một kích chí mạng. Theo mệnh lệnh của Mục Trát, ước chừng 3.000 binh sĩ của quân đoàn Kim Ti Thước đều đã khởi động lưu văn hoặc phong văn, lao tới tấn công quân đoàn Bối La. Mà Tiêu Hoàng ở phía kia thấy bốn khung máy móc Ma Văn ầm ầm ngã xuống đất, thần sắc vẫn không biến hóa quá lớn. Vụ nổ vừa rồi tuy hoa lệ nhưng nếu muốn triệt để phá hủy hợp kim vi mễ có độ dày 5 ly thì đúng là nói dễ hơn làm. Mà quan trọng hơn chính là mọi người đều có thể nhìn thấy khung máy móc Ma Văn tuy rằng cháy đen, nhìn như vô cùng chật vật nhưng tới gần quan sát cẩn thận mới thấy rõ khung máy móc Ma Văn chẳng có hư hại thực chất nào. Báo cáo trưởng quan, cơ số 1 đã kiểm tra đo lường xong toàn bộ, ở hộ giáp dưới chân có một vết rách nhỏ, tính năng cơ bản là bình thường. Báo cáo trưởng quan, cơ số 2 kiểm tra toàn diện xong, cửa phía phải hư hao nhưng cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu. Đại khái qua 10 phút người lái khung máy móc Ma Văn đều báo cáo với Tiêu Hoàng. Vụ nổ vừa rồi đúng là rất mãnh liệt nhưng lại tạo thành thương tổn cực nhỏ cho khung máy móc Ma Văn. Tất cả khung máy móc Ma Văn nghe lệnh chuẩn bị tấn công mãnh liệt về phía kẻ địch. Chậm đã, linh cơ Tiêu Hoàng lóe lên, bỗng nhiên ngăn La Kiệt ra lệnh. Cách chương.